Đường chân lý này con đã chọn. Có thể nói được rằng câu đường chân lý này con đã chọn xem như là một châm ngôn hay là một lẽ sống của các thánh cử đạo Việt Nam. Chúng ta biết rằng vào thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 19, tức là từ thời Hậu Lê cho đến thời nhà Nguyễn, tại Việt Nam đã diễn ra những cuộc bách đạo ác liệt. Và những người Kitô hữu ngay từ thời sơ khai ở Việt Nam đã phải đối diện với những cảnh tang thương như vậy. Những cuộc bách đạo đã diễn ra và phải hơn 130.000 người đã phải chết vì đạo. Và trong số đó, giáo hội tôn phong 117 vị thánh cử đạo. Giá của các ngài xem như là rất đắt. Nhưng điều quan trọng là các ngài đã nhận ra điều gì mà sẵn sàng đánh đổi như vậy. Các ngài đón nhận cái chết vì đạo chỉ vì một hành động là không chịu bước qua thập giá. Khi bước qua thập giá như là một hành động nói lên rằng tôi bỏ đạo. Nhưng các ngài không bước qua và đồng nghĩa rằng các ngài phải đón nhận cái chết. Các ngài không bỏ đạo bởi lẽ gì? Bởi đạo chính là con đường, là sự sống mà các ngài đã nhận ra, và không thể ai cướp đi được cái hạnh phúc mà các ngài có đó. Các ngài đã cảm nhận được con đường đi theo Thiên Chúa là con đường hạnh phúc, là sự sống của các ngài. Và giờ đây có ai thách đố hay là có ai thử thách để mà cướp đi con đường đó thì các ngài không từ bỏ, quyết bảo vệ đến cùng. Giống như hạnh phúc của chúng ta đang có vậy. Chúng ta đang sống hạnh phúc mà ai đó đến cướp giật hạnh phúc của chúng ta thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ hành động hết mình, hết khả năng để bảo vệ cái hạnh phúc đó. Các thánh cử đạo đã hành động một cách hiên ngang như vậy. Khi mà phải đối diện với cái chết chẳng hạn, có nhiều hình thức khác nhau để mà hành hạ các vị, để làm sao các vị hoảng sợ mà bỏ đạo. Chúng ta biết rằng có những vị bị xử trảm, rồi bị xử dẻo, tức là treo cổ hoặc là chặt đầu, hoặc là bá đao là lóc thịt ra, hoặc là lăng trì chặt chân chặt tay, hoặc là bị thiêu sống, vân vân. Có nhiều hình thức khác nhau mà để làm cho con người sợ hãi. Nhưng đứng trước những cái sự ác nghiệt như vậy, các ngài vẫn đón nhận một cách thanh thản, bình an. Lý do tại sao? Lý do là các ngài đã nhận ra được tình yêu, sức mạnh của Thiên Chúa ở nơi các ngài. Các ngài khi đón nhận cái chết đó đau lắm chứ, cũng phải sợ hãi nữa. Có những vị sợ đến nỗi mà không chịu bước qua, nhưng về nghĩ lại, ân hận, hối hận, rồi trở lại đến gặp quan và tuyên bố tôi không bỏ đạo, và tức khắc cái chết đến với những vị đó. Thì chúng ta hiểu rằng các ngài đã đón nhận được tình yêu, sức mạnh của Thiên Chúa mà trải qua để bảo vệ con đường hạnh phúc mà các ngài đã chọn. Chính là con đường chân lý này con đã chọn, là lẽ sống của các ngài. Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh cử đạo để khơi lên niềm tin của mỗi người chúng ta, sức sống của mỗi người chúng ta. Đi theo Chúa để chúng ta làm gì? Để chúng ta được sự sống, để chúng ta tìm được sự hạnh phúc ở nơi ngài. Và giả như chúng ta có đắn đo đi nữa thì chúng ta thử so sánh, còn con đường nào, còn nẻo nào để dẫn chúng ta tìm được hạnh phúc đích thực và sự sống đích thực. Nếu như trần gian này còn con đường nào khác thì chúng ta có thể chọn lựa. Còn nếu không, chúng ta đã tin và đi theo Chúa thì chúng ta phải nhận ra rằng con đường đó chính là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Như thế thì tinh thần tự đạo như là một tinh thần để đi vào con đường sự sống của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta sống với tinh thần đó, không phải là mời gọi mà là như là điều kiện cần thiết để chúng ta đi vào con đường sự sống của Thiên Chúa. Thời đại ngày hôm nay, người ta nói đến nhiều một lối sống tục hóa, lối sống tha hóa. Lối sống đó được hiểu như là một lối sống chỉ biết ngày hôm nay mà không biết ngày mai. Một lối sống để thỏa mãn những cái dục vọng của con người. Và như thế, con người đang chạy theo, bởi lẽ là nó mang lại cái sự thoải mái, vui sướng, tức khắc. Còn ngày mai chưa cần biết đến. Và trong lối sống đó, hai điều mà chi phối nhiều, đó là cái khái niệm, ý niệm về tự do. Tự do là con người mong muốn điều gì thì làm điều đó, thích điều gì là làm, không cần phải suy nghĩ, không phải theo một tiêu chuẩn nào. Tiêu chuẩn ở đây là tiêu chuẩn ở chính tôi. Tôi muốn thì tôi làm. Rồi điều thứ hai mà chi phối đấy, đó là sự hưởng thụ. Con người khao khát hưởng thụ để thỏa mãn trước mắt chính cuộc sống này. Và chính vì vậy, tôi muốn điều gì, tôi muốn thì tôi làm, và tôi muốn hưởng điều đó để thỏa mãn những ước muốn, những dục vọng của chính mình. Và chính vì vậy, làm cho con người đi vào một nẻo đường mà không biết lối ra. Một nẻo đường đó, chúng ta chỉ biết ngày hôm nay mà không biết đến ngày mai là gì. Chỉ biết ngày hôm nay lúc này là vui sướng, ngày mai đau khổ, là tiếng khóc, là tiếng than. Chúng ta không biết trước là con đường đó sẽ đi đến đau khổ. Con đường của Thiên Chúa là con đường của sự thật, là con đường của sự sống. Ngài vạch ra cho con người nhìn thấy hiện tại và nhìn thấy tương lai, để con người đạt đến sự sống bình an ở nơi Ngài. Muốn vậy, chúng ta phải mỗi ngày sống với tinh thần tự đại, để mỗi ngày chúng ta đi vào nẻo đường đó, nẻo đường của Chúa mà như Ngài đã nói, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Giá như chúng ta cũng đón nhận cảnh tượng từ đạo của các thánh từ đạo năm xưa, có thể đau đớn trong khoảng khắc nào đó, thì chúng ta đã đạt đến sự sống ở Thiên Chúa rồi. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không có cơ hội đâu, mà chúng ta đòi hỏi tinh thần từ đạo mỗi ngày. Chúng ta phải chiến đấu với con người của chúng ta. Mà con đường theo Chúa là con đường tự do. Chúa không bắt chúng ta, Chúa không cấm cản chúng ta. Giả như có ai bắt chúng ta thì chúng ta dễ làm. Nhưng đây chúng ta là một sự chọn lựa, là một sự tự nguyện. Và cái tự nguyện để mà chọn lựa bỏ cái điều gì mà chúng ta đang cảm thấy là vui sướng, nó thật là khó. Chúng ta tự nguyện để mà chọn mỗi ngày đi vào nẻo đường của Thiên Chúa, để mà chúng ta loại bỏ đi từ trong suy nghĩ, trong hành động, trong lối sống, những gì là của cuộc sống trần thế, những gì làm cho chúng ta bị tha hóa, bị tục hóa và bị đi sai lệch con đường của Thiên Chúa thì không đơn giản chút nào. Bởi con đường trần gian nó không có thú vui của nó. Có ai không thích thú vui? Thân xác bản năng của chúng ta là thế. Nhưng nếu chúng ta đi theo con đường bản năng thì từ ngàn đời con người đã đi và đã đau khổ, đã chết đời đời. Giờ đây mời gọi chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa thì mỗi ngày chúng ta phải bỏ đi những gì là làm cho chúng ta bị sai lệch con đường đi đến ơn cứu độ. Như thế đòi hỏi mỗi người chúng ta phải sống với tinh thần từ đạo mỗi ngày, để chúng ta biết từ bỏ đi những gì là làm cản bước hoặc là làm cho chúng ta không còn sống với cương vị là một nhân vị, hoặc là những gì là nhân phẩm của con người. Những hình ảnh của con người mà Thiên Chúa tạo dựng là một vẻ đẹp của Thiên Chúa và mời gọi chúng ta hãy sống với nhân phẩm, với nhân vị của chính mình. Con đường đó trở nên con người đích thực hơn, và Chúa muốn dẫn chúng ta trở nên những con người đó, và là con người sẽ đạt đến ơn cứu độ, đạt đến sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải nhìn lại mình, cần phải trách nhiệm lại đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Tại sao các thánh tử đạo có thể đón nhận cái chết một cách hiên ngang, một cách thanh thản? Bởi lẽ các ngài đã nhận ra được con đường đi theo Chúa là con đường hạnh phúc, là sự sống của các ngài, và không ai có thể cướp đi được. Con đường đức tin ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi sống như thế, để chúng ta khám phá ra được nơi Thiên Chúa là lẽ sống, là cùng đích, và không ai có thể cản bước chúng ta được. Nếu chúng ta nhận ra thì tinh thần từ đạo mỗi ngày sẽ xuất hiện trong con người chúng ta, để chúng ta biết loại bỏ đi, chúng ta biết nói chứ không với những gì làm cho chúng ta trở nên ô uế, làm cho chúng ta không được sống làm con người, hoặc là không sống đúng với cương vị là nhân vị, với những nhân phẩm cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho, đã tạo dựng nên. Chính vì vậy, lời ngày hôm nay chúng ta mừng kính các thánh tử đạo, để chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, chúng ta xác quyết và chúng ta nhận ra được đường Thiên Chúa là đường sự sống của mỗi người chúng ta. Khi ấy chúng ta mới sống xứng đáng là một con người, là con Thiên Chúa, và đạt đến ơn cứu độ, hạnh phúc và sự sống ở Thiên Chúa. Amen.